Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quy Cường điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tối ngày hôm qua tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 năm 2022. Tại liên hoan lần này, điện ảnh Việt Nam đã đóng góp 45 trong tổng số 125 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự.
Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, các bộ phim trong liên hoan lần này hứa hẹn mang đến cho khán giả thủ đô cùng với đại biểu quốc tế những trải nghiệm sâu sắc, thú vị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Cùng với đó, nhiều chương trình hoạt động sôi nổi khác như là triển lãm, hội thảo quốc tế, các chương trình tham quan di sản tiêu biểu của đất nước Việt Nam cũng sẽ được tổ chức với mong muốn mang đến cho các đại biểu những ấn tượng sâu đậm về một kỳ liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam.
Cũng trên báo tin tức, hôm qua Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 11 tới với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Với chủ đề thiết kế và công nghệ, sự kiện góp phần kết nối, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội về lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, lễ hội còn hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân Hà Nội, khách du lịch trong nước, quốc tế cùng tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội.
Chiều ngày hôm qua 8 tháng 11 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 2 của giải đua ghe ngò khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5. Báo Sài Gòn Giải phóng Online chuyển đến bạn đọc thông tin này. Năm nay có tổng cộng 54 đội ghe tham gia tranh tài, trong đó có 9 đội nữ đến từ 7 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long như là Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và chủ nhà Sóc Trăng.
Giải đấu lần này cũng đã được xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng vận động viên tham gia là hơn 6.000 người và số đội ghe ngò tham gia nhiều nhất từ năm 2005 đến nay. Bên cạnh đó thì giải đua ghe ngò cũng thu hút hàng chục ngàn lượt người hâm mộ và du khách quan tâm theo dõi.
Mới đây, trang CNN đã xếp hạng bánh mì Việt Nam nằm trong top 23 món kẹp ngon nhất trên thế giới. Đây là món ăn nhanh, đơn giản, tiện lợi và được ưa chuộng rộng rãi trên toàn thế giới, báo Pháp luật Online đưa tin.
Bánh mì ở Việt Nam được biến tấu khá nhiều. Mọi người có thể thưởng thức món bánh mì kẹp với thịt heo, chả lụa, dưa chua và một số nguyên liệu khác. Sự đa dạng và độc đáo của các loại bánh mì của Việt Nam đã khiến rất nhiều du khách yêu thích. Ngoài bánh mì Việt Nam còn có 22 loại bánh mì của các quốc gia khác trên thế giới được CNN Travel lựa chọn trong danh sách này như là Mexico, Ý, Hoa Kỳ, Pháp.
Liên quan đến tài liệu giáo dục địa phương và việc bố trí thời gian học ở các cơ sở giáo dục phổ thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan có giải pháp hỗ trợ kịp thời các địa phương triển khai thực hiện việc này. Báo Chính phủ chuyển đến bạn đọc nội dung trên.
Hiện việc giảng dạy môn giáo dục địa phương tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn do tài liệu chưa được kịp thời vì phải chờ khâu thẩm định giá, in ấn, ban hành, đồng thời thiếu giáo viên giảng dạy phù hợp. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp hỗ trợ kịp thời các địa phương triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương, bố trí thời gian học của các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp hiệu quả.
Từ nay cho đến tháng 5 năm 2023 thì thành phố Cần Thơ sẽ triển khai dự án mô hình sàng lọc thị lực có sự tham gia lồng ghép với chương trình khám sức khỏe hàng năm cho trẻ em tại địa phương. Đây là bước tiếp theo thực hiện quyết định số 3491 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án này do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.
Dự án được thực hiện tại Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và 69 trường trung học cơ sở trên địa bàn với mục tiêu là giảm tỷ lệ suy giảm thị lực và mù lòa ở trẻ, trong đó chủ yếu là giảm tình trạng tật khúc xạ chưa được chỉnh kính ở trẻ em thông qua dịch vụ khám sàng lọc và hỗ trợ cấp kính cho những gia đình có thu nhập thấp. Tổng mức đầu tư của dự án trên là 1.500.000.000 đồng.
Báo Cần Thơ Online cho biết, theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, tính đến nay đã có 218 doanh nghiệp trên cả nước đạt các tiêu chí và lọt vào danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021. Thành phố Cần Thơ thì có 2 doanh nghiệp nằm trong danh sách này.
Hai doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ đó là công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật và công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Danh sách sơ tuyển được các cơ quan tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu và uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài và việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp.
Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ thì giá cả hàng hóa của tháng 10 tại một số chợ truyền thống, siêu thị và các cửa hàng tiện ích có biến động, giảm nhẹ và dần đang ổn định. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính thì có 9 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, tin được báo Cần Thơ Online đăng tải.
Các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giảm như là dịch vụ ăn uống, may mặc, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông giảm. Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng là 0,07%. Việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu cũng đã tác động đến thị trường, giúp giá nhiều loại hàng hóa dịch vụ có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với giá xăng dầu.
Cập nhật từ báo Vietnamnet, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương bám sát diễn biến thị trường để chủ động tính toán, xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, đảm bảo không đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ hôm qua 8 tháng 11 vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát điều chỉnh các loại chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ và chức năng nhiệm vụ được giao và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để chủ động tính toán xem xét quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo thẩm quyền và quy định hiện hành.
Báo Nhân dân điện tử cho hay, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân miền Trung về quê đón Tết, thì ngành đường sắt đã bổ sung thêm hơn 3.000 vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga thuộc khu vực miền Trung như là Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Trong các ngày từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 20 tháng 1 năm sau, tức là từ ngày 18 cho đến ngày 29 tháng Chạp.
Dạ, đồng thời với việc bổ sung hơn 3.000 vé tàu Tết, thì công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi và ngược lại, đáp ứng thêm gần 3.900 chỗ đi tàu các ga thuộc khu vực miền Trung. Ngành đường sắt đang áp dụng điều chỉnh chính sách ưu đãi để kích cầu hỗ trợ hành khách đi tàu như là giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vào ngày 20 tháng 1 năm 2023 tức ngày 29 tháng Chạp và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, đặc biệt là sinh viên sẽ được giảm 20% giá vé.
Tin trên báo điện tử VTV, công trình hầm chui trên xa lộ Hà Nội hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Điểm đặc biệt của công trình này đó là điểm kết nối giao thông của các tuyến vận chuyển hành khách, đó là xa lộ Hà Nội, bến xe miền Đông mới và điểm cuối là ga metro Bến Thành, Suối Tiên.
Ngoài hầm chui, công trình còn bố trí các cầu vượt dành cho các phương tiện ra vào bến xe từ hai hướng ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Điểm kết nối giao thông này đưa vào sử dụng sẽ đón đầu một lượng phương tiện lớn, tránh tình trạng ùn tắc khi tuyến metro và bến xe miền Đông mới đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay thì đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như là điện thắp sáng, đường kẻ dẻ phân luồng giao thông và một số hạng mục khác.
Đợt triều cường lịch sử của tháng 9 âm lịch vừa qua tại Cần Thơ thì đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn của thành phố bị ngập sâu. Sau khi mà triều cường rút thì nhiều tuyến đường đã xuất hiện bong tróc, những hố sâu đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Thông tin này được đăng tải trên báo điện tử VOV.
Theo Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ, qua kiểm tra thống kê trên địa bàn thành phố có hơn 20 tuyến bị bong tróc xuất hiện hố sâu. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đang phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng khắc phục những đoạn đường bị hư hỏng sau đợt triều cường vừa qua.
Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do học sinh điều khiển xe máy là tựa đề bài viết được báo điện tử VTV đăng tải. Hiện nay, tình trạng học sinh điều khiển loại phương tiện này khi đến trường đang diễn ra rất là phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em học sinh. Ở lứa tuổi học sinh, việc điều khiển xe máy hoàn toàn không phù hợp và an toàn. Bên cạnh đó, vì chưa được đào tạo sát hạch để được cấp giấy lái xe, nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như là hiểu biết về luật giao thông đường bộ ở học sinh gần như không có, thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Do vậy, để chấm dứt tình trạng này, thì công an các tỉnh, thành phố khuyến cáo mỗi phụ huynh cần nghiêm khắc hơn nữa trong việc giáo dục con trẻ. Bên cạnh công tác phối hợp với nhà trường, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm học sinh đi mô tô và xe máy đến trường. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.